Các bạn thân mến, không phải bao giờ viết thật nhiều thì sẽ trở thành nổi tiếng. Có rất nhiều nhà văn viết rất nhiều trong cuộc đời sáng tác của mình nhưng vẫn chưa đạt được thành công. Ngược lại, trên văn đàn cũng có rất nhiều tác giả cả cuộc đời chỉ viết một tác phẩm duy nhất nhưng lại đạt được những thành công nhất định. Đọc sách thế kỷ 21 số 12 ngày hôm nay sẽ được giới thiệu đến các bạn top 10 những tác phẩm duy nhất của các nhà văn như vậy.
Điểm tin sách.
Cuốn sách cuối trong danh sách này là The Girl of Small Things của nữ văn sĩ người Ấn Độ Arut Hathi Roy. Năm 1992, Arut Hathi Roy bắt đầu viết và cho đến năm 1996 thì hoàn thành. Ngay từ những tuần đầu ra mắt, cuốn sách đã có số ấn bản bán ra cao ngoài dự tính. Tổng kết trong vòng khoảng không đầy 10 năm kể từ năm 1997 là năm cuốn sách được xuất bản, thì cho đến nay, cuốn sách đã bán ra được trên 3 triệu cuốn, con số ngang ngửa với cuốn Trăm năm hưu quạnh của Gabriel Garcia Marquez. Và nhờ cuốn sách này mà Arut Hathi Roy đã được trao giải Booker Prize năm 1998. Bác sĩ Chivago là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga Xô Viết Boris Leonidovich Pasternak, sinh năm 1890, mất năm 1960. Chuyện kể về cuộc đời của bác sĩ Chivago, quanh những éo le tình ái của ông cùng hai phụ nữ trong bối cảnh chung quanh cuộc cách mạng Nga năm 1917. Bị cấm ở Liên Xô cũ, bản thảo cuốn tiểu thuyết của Pasternak được tuần sang Italia để xuất bản. Cuốn sách có đóng góp quyết định mang lại giải Nobel văn học cho nhà văn năm 1958. Pasternak nhận giải nhưng sau đó bị ép buộc từ chối. Ông qua đời vào năm 1960 vì ung thư phổi. Chuyện này được dựng thành phim năm 1965 do David Lean làm đạo diễn. Diễn viên chính là Omar Sharif và Julie Christie. Và cuốn sách thứ 8 trong danh sách này là một cuốn sách của nhà văn Anna Sewell. Mẹ của bà là một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi, nhưng cho đến tận năm 51 tuổi thì Anna Sewell mới viết cuốn truyện đầu tiên mang tên Ngựa ô yêu dấu, tên tiếng Anh là Black Beauty, cuốn sách duy nhất trong cuộc đời bà. Để hoàn thành cuốn sách này thì Anna đã phải chiến đấu với sức khỏe trong suốt 6 năm nằm liệt trên giường. Những mẩu chuyện được ghi rất vội trên giấy và sau đó mẹ của Anna đã chép lại một cách rõ ràng. Năm 1877, cuốn sách Ngựa ô yêu dấu chính thức đến tay người đọc và cũng chỉ 5 tháng sau, Anna đã ra đi mãi mãi. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi vỏn vẹn 30 năm, ngoài những sáng tác thơ, Sylvia Plath chỉ cho ra đời cuốn tiểu thuyết duy nhất là The Bell Jar, tạm dịch là Lọ Chuông, và đó cũng là tác phẩm thành công nhất của bà. The Bell Jar được xuất bản vào năm 1963 dưới bút danh Victoria Lucas. Cuốn sách được xem là một cuốn bán tự truyện của Plath. Những cơn trầm cảm của nhân vật Greenwood giống hệt như những cơn trầm cảm của bà khi đối diện với những bi kịch gia đình. Cùng năm đó, năm 1963, bà đã tự tìm đến cái chết. Cuốn sách A Confederacy of Dunces của John Kennedy Tully cũng được xếp vào danh sách này. Nhà văn tự sát năm 1969, từ bỏ hy vọng được chứng kiến cuốn tiểu thuyết vĩ đại của mình ra đời. Cuốn sách tới năm 1980 mới được xuất bản, tác phẩm từng rất nhiều lần lọt vào danh sách những cuốn sách giá trị nhất của mọi thời đại. Các bạn thân mến, chân dung Dorian Gray là cuốn tiểu thuyết xuất bản duy nhất của Oscar Wilde. Cuốn tiểu thuyết ban đầu chỉ là câu chuyện chủ đề trên người sàn của nhà xuất bản Lipticott vào ngày 20 tháng 6 năm 1890. Năm sau đó, Wilde đã sửa đổi bản thảo, viết thêm một vài chi tiết, thêm một vài chương mới. Cuối cùng thì bản thảo được chỉnh sửa và được xuất bản vào tháng 4 năm 1891. Không những chỉ nổi tiếng trong văn chương nghệ thuật, The Picture of Dorian Gray còn là một đề tài thu hút với một số lượng lớn phim truyền hình chuyển thể, phim điện ảnh và giới sân khấu kịch nghệ. Một cuốn sách nữa đọc sách thế kỷ 21 muốn giới thiệu đến các bạn là cuốn Bắt trẻ đồng xanh của nhà văn Mỹ G.D. Salinger. Xuất bản lần đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1951, trong lần xuất bản này, Bắt trẻ đồng xanh chủ yếu dành cho độc giả là người lớn. Nhưng sau đó, tác phẩm được đưa vào chương trình giảng dạy bậc trung học của nhiều nước nói tiếng Anh và được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới. Và mặc dù đây không phải là sáng tác duy nhất của Salinger, nhưng ông cũng chỉ được biết đến với gần như duy nhất tác phẩm này. Cuốn sách tiếp theo trong danh sách này là cuốn Đồi gió hú. Đây là tiểu thuyết duy nhất của nữ nhà văn Emily Bronte. Được xuất bản lần đầu năm 1847 dưới bút danh Alice Bell. Lần xuất bản thứ hai là sau khi Emily đã qua đời và lần xuất bản này được biên tập bởi chính chị gái của nhà văn. Với một cấu trúc rất sáng tạo, cấu trúc truyện như một chuỗi búp bê Majorska, Đồi gió hú được đánh giá là một kiệt tác của nền văn học cổ điển Anh và là câu chuyện tình yêu đẹp nhất mọi thời đại. Tác phẩm được chuyển thể thành rất nhiều thể loại khác như phim truyện, phim truyền hình, nhạc kịch và cả trong các bài hát. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuốn sách thứ hai trong danh sách này. Sụt tin chắc là khi mà công bố thì sẽ nhiều bạn biết đấy, bởi vì đây là một cuốn sách hết sức quen thuộc, cuốn sách Cuốn theo chiều gió. Thưa các bạn, Margaret Fischer đã viết tác phẩm này một cách bí mật và chỉ chịu trao nó cho biên tập viên trong tâm trạng cay cú vì bị một người bạn cười cợt chuyện viết lách của mình. Nhưng rồi cuốn tiểu thuyết đã đạt giải Pulitzer, bán ra hàng chục triệu bản và đã được dựng thành phim, trở thành nổi tiếng như chúng ta biết hiện nay. Chúng ta đã cùng nhau điểm qua 9 cuốn sách trong danh sách những cuốn sách duy nhất của các nhà văn. Vậy, cuốn sách đứng ở vị trí đầu tiên là gì? Su sẽ công bố ngay đây, đó chính là cuốn sách Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee. Giết con chim nhại kể về một anh da đen bị hàm oan vì tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng từng đoạt giải Pulitzer và đi vào nghệ thuật thứ 7 năm 1962 với rất nhiều giải Oscar và quả cầu vàng. Sau khi viết xong cuốn Giết con chim nhại thì Harper Lee không viết thêm cuốn sách nào nữa và cũng không giải thích lý do. Tuy nhiên, chỉ với mỗi cuốn sách này thôi, bà đã khiến cho cả thế giới phải nhắc đi nhắc lại tên của mình, và nó được bình chọn là tác phẩm đáng đọc nhất. Các bạn thân mến, vừa rồi đọc sách thế kỷ 21 đã giới thiệu cùng với các bạn top 10 tác phẩm duy nhất nổi tiếng của các nhà văn. Các bạn đã đọc tác phẩm nào chưa? Nếu chưa thì hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay, các bạn sẽ tìm đọc. Và bạn hãy gửi về cho chương trình bảng xếp hạng 10 cuốn sách bạn yêu thích nhất, kèm theo những dòng cảm xúc hoặc kỷ niệm về cuốn sách đó. Mỗi bảng xếp hạng của độc giả được giới thiệu trong chương trình sẽ được nhận quà tặng là một cuốn sách hay. Và các bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được quà tặng hấp dẫn từ chương trình khi tham gia tiểu mục sách đố vui. Câu hỏi cho số này có liên quan đến top 10 những tác phẩm duy nhất của các nhà văn mà các bạn vừa nghe. Câu hỏi là: trong lần xuất bản thứ 2, tác phẩm Đồi gió hú của Emily Bronte được biên tập bởi chính chị gái của nhà văn. Bà cũng là một tác giả nổi tiếng trên văn đàn với một tác phẩm. Bạn hãy cho biết tác giả và tác phẩm này là ai. Hãy nhanh chóng gửi câu trả lời về hòm thư đọc sách acomtheoyêucầu.com. Phần quà là một cuốn sách đang chờ đợi các bạn. Các bạn thân mến, những cơn gió mùa đông đã len lỏi trên khắp các phố phường Hà Nội. Và tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2010 cũng đã chính thức bắt đầu. Chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi để hoàn thành tất cả những kế hoạch, những dự định trong năm của mình. Chúc các bạn sẽ sắp xếp được thời gian cũng như kế hoạch của mình để hoàn thành một năm 2010 thật là trọn vẹn. Còn bây giờ, để kết thúc cho chương trình đọc sách thế kỷ 21 ngày hôm nay, Sương xin gửi tặng các bạn một ca khúc mới rất dễ thương của cậu bé Justin Bieber hát chung với Jaden Smith, ca khúc Never Say Never. Never, never, never.